Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 14 tháng 9 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tiếp diễn văn của Đức Thánh Cha trước các giám mục Colombia. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ suy tôn thánh giả. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng Ni-cô-đê-mô rằng: không ai lên trời được ngoài người đã từ trời xuống, tức là con người vốn ở trên trời. Cũng như Mô-sê treo con rắn nơi hoang địa thế nào, thì con người cũng phải bị treo lên như vậy, để những ai tin vào người thì không bị tiêu diệt muôn đời. Quả thật, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một người, để tất cả những ai tin vào con của người thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa không sai con của người giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ con của người mà được cứu độ. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Thập giá vốn dĩ là dụng cụ nhục hình mà người ta dùng để kết án, xử tử những thành phần phạm tội nặng. Cho nên, thập giá chỉ là sự sỉ nhục, đâu có gì đáng để suy tôn. Tuy nhiên, con Thiên Chúa đã chọn cái không là gì đó dưới mắt người đời để làm giá cứu chuộc nhân loại. Chính khi Chúa Giêsu bị đóng đinh, bị treo lên, thì đó không còn là thập giá nữa, mà trở thành cây thánh giá mang đấng cứu độ trần gian. Thế nên, suy tôn thánh giá là suy tôn một tình yêu cao cả của Thiên Chúa dành cho nhân loại qua Chúa Giêsu. Ngài chọn cái chết nhục nhã trên thập giá như thế là muốn minh chứng rằng người yêu thế gian hơn yêu chính mình. Trích đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu coi cái chết của mình như là một sự tôn vinh. tôn vinh tình yêu của Chúa Cha, một tình yêu vô bờ bến, một tình yêu mãnh liệt. Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để những ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Trên thánh giá, Chúa Giêsu Kitô dang rộng đôi tay ôm lấy cả trần gian tội lụy này và đưa kiếp người hèn mọn của chúng ta vào trong cung lòng của Thiên Chúa Cha, chung hưởng một đời sống mới. Trong một lần suy tôn thánh giá, Đức Giáo hoàng Francisco đã nói: "Thánh giá là tình yêu tuyệt vời, một tình yêu đi vào cái chết để chiến thắng nó và cứu vớt chúng ta." Thánh giá Chúa Kitô chất chứa tất cả tình yêu Thiên Chúa, lòng thương xót vô biên của Ngài. Một tình yêu mà chúng ta có thể đặt vào đó tất cả niềm tin của chúng ta. Chỉ trong Chúa Kitô chịu đóng đinh và phục sinh, chúng ta mới có thể tìm thấy phần rỗi và ơn cứu độ. Ngài đã biến thập giá từ một công cụ của sự thù ghét, sự thất bại và sự chết, thành một dấu chứng của tình yêu, của sự khải hoàn và sự sống. Mừng lễ suy tôn thánh giá hôm nay, chúng ta nhận thấy rằng, nơi thánh giá, không những tình yêu Thiên Chúa được thể hiện một cách trọn vẹn, mà chân lý về con người cũng được tỏ bày một cách trong sáng nhất khi con người biết hiến thân vô vị lợi. Ước mong sao, trong cuộc đời mỗi người chúng ta, cho dẫu gặp nhiều khó khăn, thử thách, thì mỗi lần chúng ta chiêm ngắm thánh giá, hay mỗi khi chúng ta làm dấu thánh giá hàng ngày, là ta cảm nhận tình yêu vô biên của Chúa, nhận ra được nỗi sỉ nhục và khổ đau Chúa đã chịu. Để rồi, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết thánh hóa và đón nhận từng ngày sống, hầu thông phần thập giá của Chúa. Và phải như thánh Phaolô với khát khao rằng, ước chi tôi chẳng hãnh diện về điều gì ngoài thập giá của Đức Giêsu Kitô. Amen.
Thập giá Đức Kitô đứng vững ở trên đồi Can Vê. Thập giá Đức Kitô xóa tội như cứu độ nhân thế. Thập giá Đức Kitô đã dân vào vinh quang, thập giá Đức Kitô đã giao hòa tội nhân với Ngài. Đức Giêsu Kitô là hiện thân của Thiên Chúa, Ngài vì yêu thương ta đã tự nguyện làm hiến lễ, giang tay đi giao hòa và đổi lại trời với đất, xin cho con hiểu được lời Chúa nói rằng ta khác. Dòng máu Đức Kitô đã tuôn đổ trên đường Can Vê, diệt hết nỗi đam mê khi đời ta vắng. Dòng máu Đức Kitô đã tuôn trào suối nguồn bi tích, làm cho ta trở thành những con người được ơn tái sinh. Đức Giêsu Kitô là hiện thân của Thiên Chúa, Ngài vì yêu thương ta đã nguyện làm hiến lễ, giang tay để giao hòa và đổi lại trời với đất, xin cho con hiểu được lời Chúa nói rằng ta khác.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Tổng giáo phận Hà Nội. Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội khai giảng năm học mới. Sáng ngày mùng 9 tháng 9 vừa qua, Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội đã khai giảng năm học 2017 2018, tại cơ sở Cổ Nhuế. Hãy học với ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường, là câu khẩu hiệu cho năm học mới này. Về dự lễ khai giảng năm nay, có sự hiện diện của Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám mục Hà Nội, Đức Cha Phụ Tá Lorenzo Chu Văn Minh, Giám đốc Chủng viện, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệm, Đức Cha Doan Maria Vũ Tất, Giám mục Hưng Hóa, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Lạng Sơn, cùng đông đảo quý cha, quý khách và gần 300 chúng sinh đến từ ba cơ sở: khoa Thần học Cổ Nhuế, khoa Triết học 40 phố Nhà Chung và lớp Tu Đức Phát Diệm. Trước hết, vào lúc 9 giờ, các chúng sinh đã lắng nghe Đức Cha Giuse Nguyễn Năng huấn dụ. Đức Cha đã khai triển hai nhân đức cần thiết của người môn đệ Đức Kitô phải có là hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Đức Cha nói: hiền lành và khiêm nhường là chìa khóa của sự khôn ngoan, là khởi đầu của hành trình nên thánh. Hiền lành và khiêm nhường không dành cho những người yếu thế, những người hèn hạ, những người dốt nát, nhưng dành cho những người biết làm chủ bản thân, những người có sức lôi cuốn người khác, và như thế có thể làm thay đổi thế giới. Sau cùng, hiền lành và khiêm nhường như là sợi chỉ đỏ xuyên suốt công cuộc đào tạo. Tiếp đó là thánh lễ khai giảng năm học mới do Đức Hồng Y Phêrô chủ sự. Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha Phụ Tá Lorenzo, Giám đốc Đại Chúng Viện, có lời chào mừng Đức Hồng Y Phêrô, quý Đức Cha, quý bề trên, quý cha giáo, quý ân nhân và chúng sinh. Ngài cũng có lời với quý bề trên và mọi người thương giúp đỡ bằng lời cầu nguyện và vật chất để giúp Đại Chúng Viện mỗi ngày một thăng tiến hơn. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Phêrô đã nhắc cho cộng đoàn về sự cần thiết của Chúa Thánh Thần trong công cuộc đào tạo và trong cuộc sống. Đức Hồng Y nói: Chúa Thánh Thần sẽ cầu nguyện cho ta, sẽ thay ta cầu nguyện và cùng với ta cầu nguyện. Chúng viện dành rất nhiều thời gian để dâng thánh lễ, để đọc kinh thần vụ, để cầu nguyện. Nhưng nếu không có Chúa Thánh Thần, thì việc cầu nguyện cũng trở nên vô ích vì thiếu sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Kết thúc bài giảng, Đức Hồng Y Phêrô nói về vị thầy duy nhất mà chúng ta cần học tập, đó chính là Chúa Giêsu. Nhưng muốn đạt được điều đó, mỗi người chúng ta phải đón nhận, lắng nghe trong khiêm tốn và trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đúng như khẩu hiệu của năm học mới: hãy học với ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường. Tin Roma. Tòa Tổng Giám mục Torino cung cấp chỗ ăn cho người nghèo. Trang web của giáo phận Torino đã đưa tin Đức Tổng Giám mục Nosiclia của Torino đã quyết định mở cửa tòa tổng giám mục để một số người nghèo có chỗ ăn trong thời gian nhà ăn Cotolengo dành cho họ phải đóng cửa. Từ trưa thứ hai mùng 4 tháng 9 vừa qua, nhà ăn của người nghèo ở Cotolengo phải đóng cửa ít là trong vòng 8 tuần để thực hiện một số tu sửa khẩn cấp. Trung bình nhà ăn Cotolengo phục vụ cho 500 khách mỗi ngày, từ thứ hai đến thứ bảy, với 160.000 phần ăn hoàn toàn miễn phí mỗi năm. Để bảo đảm cho khoảng 300 thực khách thường xuyên đến nhà ăn này, là những người không thể tìm được nơi ăn tạm trong thời gian nhà ăn đóng cửa, Ủy ban Bác ái của Giáo phận Torino đã cùng với Tổng Giáo phận và một số tổ chức sắp xếp để cho những người nghèo có chỗ ăn uống. Đức Tổng Cesare Nosiclia đã cho phép sử dụng một khu vực trong tòa giám mục để cung cấp chỗ ăn cho 51 người. Dịch vụ nhà ăn được bảo đảm miễn phí bởi các tình nguyện viên bằng cách tăng số giờ mở cửa. Thức ăn
được một công ty ở Torino nấu sẵn, gồm có các món phụ và món chính khác nhau, bánh mì và nước. Đối với tổng giáo phận Torino, đây cũng là cơ hội để cải thiện các hoạt động của các nhà ăn. Bên cạnh đó, nhờ sự trung gian của Ủy ban Bác ái giáo phận Torino, tại các nhà ăn này, người ta sẽ trải nghiệm những bước hòa nhập và là người công dân tích cực dành cho những người sống trong những hoàn cảnh nghèo khổ. Tin giáo phận Nha Trang. Đại chúng viện sau biển Nha Trang mừng bổn mạng và khai giảng năm học mới. Hôm mùng 8 tháng 9 vừa qua, nhân lễ kính mừng sinh nhật Đức Maria, Đại chúng viện sau biển Nha Trang vui mừng chào đón Đức cha Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang, quý đức cha của hai giáo phận, Quy Nhơn và Ban Mê Thuộc, Matthew Nguyễn Văn Khôi và Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản. Quý đức ông, quý cha tổng đại diện, quý cha đại diện giám mục, quý cha hạt trưởng, quý cha đến tham dự thánh lễ mừng bổn mạng và khai giảng năm học mới 2017-2018. Thành phần tham dự còn có sự hiện diện của quý bề trên và đại diện các hội dòng, quý cha và anh em cựu học viên, quý tu sĩ nam nữ cùng quý khách đến hiệp dân thánh lễ mừng bổn mạng đại chúng viện. Trước khi khởi sự thánh lễ, cha giám đốc đại chúng viện sau biển Nha Trang, cha Gioan Bautista Ngô Đình Tiến đã có những lời chào mừng quý đức cha, quý tu sĩ nam nữ, cũng như toàn thể cộng đoàn đã ưu ái dành thời gian để hiện diện trong thánh lễ, cùng hiệp lời cầu nguyện cho đại chúng viện. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Giuse Võ Đức Minh đã nêu bật chỗ đứng của mẹ Maria trong dòng lịch sử cứu độ. Từ thuở đời đời, Thiên Chúa đã có ý định chọn Đức Maria để mẹ trở nên mẹ của đấng cứu thế, đặc biệt qua biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho mẹ dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Thiên Chúa đã làm mọi sự nên hữu ích cho những ai yêu thương và tin tưởng nơi Ngài. Trong dịp Kim Khánh của giáo phận Ban Mê Thuộc, Ngọc Khánh của giáo phận Nha Trang và kỷ niệm 400 năm loan báo tin mừng của giáo phận Quy Nhơn, Đức cha Giuse mời gọi mọi người, đặc biệt là các chúng sinh, hãy trở thành những linh mục tương lai, luôn nhìn lên Đức Mẹ Maria như là người mẹ, người thầy và người đồng hành trong suốt lộ trình tiến tới thiên chức linh mục, vì mẹ mãi là mẹ của các linh mục. Tiếp đó là nghi thức tuyên xưng đức tin của quý cha giáo sư. Trong niên khóa 2017-2018 này, về nhân sự của đại chủng viện, ban giám đốc gồm 14 linh mục nội trú tại chủng viện, phụ trách các công việc đào tạo và giảng dạy, trong đó có 14 linh mục thuộc giáo phận Nha Trang, 1 linh mục thuộc giáo phận Quy Nhơn và 1 linh mục thuộc giáo phận Ban Mê Thuộc. Góp phần trong việc giảng dạy, còn có ban giáo sư thỉnh giảng ngoại trú, gồm có Đức cha Giuse, giám mục giáo phận Nha Trang, 18 cha giáo thuộc các giáo phận và dòng tu, 4 nữ tu và 3 giáo dân. Về phía chúng sinh, có 296 thầy, trong đó có 250 thầy nội trú, từ lớp tu đức đến lớp thần học 3, và 46 thầy trong năm thử đang giúp xứ tại 3 giáo phận, gồm 115 thầy giáo phận Nha Trang, 53 thầy giáo phận Quy Nhơn, 128 thầy giáo phận Ban Mê Thuộc. Chủ đề của năm học mới này là người chúng sinh sống các nhân đức nhân bản theo mẫu gương Đức Giêsu Kitô. Mừng bổn mạng năm nay cũng là thời điểm hồng phúc khi đại chúng viện sau biển mừng 25 năm xây dựng và phát triển và mừng năm thánh của cả 3 giáo phận Nha Trang, Quy Nhơn và Ban Mê Thuộc. Ước chi nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ sau biển, Thiên Chúa sẽ luôn ban nhiều ơn lành và niềm vui cho gia đình đại chúng viện, cho quý đức cha, quý giáo sư và quý vị ân nhân.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Colombia hôm mùng 7 tháng 9 vừa qua tại Bogota qua bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An. Đức Thánh Cha tiếp tục bài diễn văn như sau. Nhiều người có thể tiếp tay giúp giải quyết các thách thức mà quốc gia các hiền huynh đang phải đối phó, nhưng sứ mệnh của các hiền huynh hết sức độc đáo. Các hiền huynh không phải là các thợ máy hay chính trị gia, nhưng là các mục tử. Chúa Kitô là lời hòa giải ghi vào trái tim các hiền huynh. Các hiền huynh có quyền rao giảng lời ấy không những trên bục giảng, trong các văn kiện của giáo hội hay trong các bài báo, mà còn trong cả trái tim mọi người nam nữ. Các hiền huynh có quyền công bố nó trong cung thánh nội thẳm của lương tâm họ, nơi họ hy vọng được nghe tiếng từ trời phán rằng, bình an cho những người Thiên Chúa yêu thương. Các hiền huynh phải nói lời ấy bằng tài nguyên mạnh khảnh tâm thương, nhưng vô địch của lòng Chúa thương xót, một tài nguyên có khả năng đẩy lùi lòng kiêu căng và khuyển nho của các cõi lòng vị kỷ. Giáo hội tìm kiếm không chỉ quyền tự do được nói lời ấy. Giáo hội không cần phải liên minh với các đảng này hay đảng nọ, mà chỉ là quyền tự do được nói với cõi lòng của mọi người nam nữ. Ở đấy, họ được tự do đối diện với các lo âu của họ. Ở đấy, họ có thể tìm được sức mạnh để thay đổi đường đi của đời họ. Trái tim con người, dù rất thường bị hướng dẫn sai, nhưng lúc nào cũng muốn được thấy đời như một nhà kho mênh mông để họ lưu giữ tất cả những gì tích góp được. Chính vì thế, câu hỏi cần đặt ra là, nào có ích gì đâu khi người ta được cả thế gian nhưng linh hồn thì mãi trống vắng? Từ môi miệng các hiền huynh trong tư cách các mục tử hợp pháp của Chúa Kitô, Colombia có quyền được thách thức bởi chân lý của Thiên Chúa, đấng không bao giờ ngưng đặt câu hỏi, em trai người đang ở đâu? Câu hỏi này không nên bị câm lặng, dù cho những người nghe nó không thể làm gì khác hơn là cúi đầu bối rối và lắp bắp vì xấu hổ, mà nói rằng họ đã bán người em đó, có lẽ với cái giá đủ để đã một cơn ghiền ma túy, hay vì một ý niệm sai lầm nào đó về các lý do của các nhà nước, hay thậm chí vì niềm tin sai lầm cho rằng mục đích biện minh cho phương tiện. Tôi xin các hiền huynh nhìn vào những con người nam nữ cụ thể. Các hiền huynh đừng nói đến con người, nhưng phải nói về những con người nhân bản, được Thiên Chúa yêu thương và có xương có thịt, có lịch sử, đức tin, cảm xúc, thất vọng, tuyệt vọng, buồn sầu và mất lòng. Các hiền huynh thấy phương thức cụ thể này sẽ lột mặt nạ các con số thống kê lạnh lùng, các tính toán méo mó, các chiến lược mù quáng và các dự kiện bị làm ra sai lạc, và hãy tự nhắc nhủ mình rằng, chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời thần xác phàm, mầu nhiệm con người mới thực sự trở nên rõ ràng. Một giáo hội truyền giáo. Dù thừa nhận công trình mục vụ đầy đại lượng mà các hiền huynh hiện đang thực hiện, xin cho phép tôi được chia sẻ với các hiền huynh một số quan tâm từ đáy lòng tôi trong tư cách một mục tử hằng muốn khuyến khích các hiền huynh trở thành một giáo hội truyền giáo mỗi ngày một hơn. Các vị tiền nhiệm của tôi vốn đã nhấn mạnh một số các thách đố này rồi. Gia đình và sự sống, giới trẻ, linh mục, ơn gọi, giáo dân và việc huấn luyện. Bất kể các cố gắng lớn lao đã thực hiện, trong mấy thập niên qua, càng ngày càng khó tìm được các phương thức hữu hiệu để biểu lộ tình mẫu tử của giáo hội trong việc hạ sinh nuôi dưỡng và đồng hành với con cái mình. Tôi nghĩ tới các gia đình Colombia, đến việc bảo vệ sự sống từ lúc còn trong lòng mẹ tới lúc kết thúc tự nhiên, đến đại họa bạo lực và nghiện ngập thường tác hại toàn bộ gia hộ, đến việc làm suy yếu sợi dây hôn phối và việc vắng bóng các người cha, cùng với các hậu quả thảm hại của bất an và cảm thức bị bỏ rơi. Tôi nghĩ đến giới trẻ đang bị đe dọa bởi sự trống vắng tâm linh và tìm cách giải thoát bằng việc dùng ma túy, các lối sống phù phiếm và tinh thần nổi loạn. Tôi nghĩ đến nhiều thế hệ linh mục đại lượng và thách đố nâng đỡ các ngài trong quyết định hàng ngày sống trung thành với Chúa Kitô và giáo hội của họ, trong khi một số rất ít tiếp tục đề ra lối thoát dễ dãi bằng cách tránh né cam kết đích thực và tiếp tục sống cô lập và tự lấy mình làm trung tâm. Tôi nghĩ đến các tín hữu giáo dân trong khắp các giáo hội địa phương của các hiền huynh đang tiếp tục tụ tập với nhau để đáp lại tiếng Chúa mời gọi, đấng vốn là sự hiệp thông, dù nhiều người đang công bố một thứ tín điều mới về lòng vị kỷ và bức tử tình liên đới. Tôi nghĩ đến các cố gắng vô hạn của rất nhiều người muốn lớn lên trong đức tin, biến nó thành ánh sáng rạng soi cho cõi lòng họ, và là ngọn đèn chiếu rọi bước đi đầu tiên. Tôi không đề xuất cho các hiền huynh bất cứ công thức nào, càng không có ý định để lại cho các hiền huynh bất cứ bản liệt kê những điều phải làm nào. Tuy nhiên, tôi chỉ yêu cầu các hiền huynh duy trì sự thanh thản của mình khi thi hành sứ mệnh đầy đòi hỏi làm giám mục Colombia của mình trong tình hiệp thông. Dù các hiền huynh biết rõ rằng, trong đêm tối, kẻ dữ vẫn tiếp tục gieo cỏ dại, các hiền huynh hãy bắt chước sự kiên nhẫn của Chúa mùa gặt và tin tưởng vào phẩm chất tốt lành của hạt giống của người. Các hiền huynh hãy học hỏi đức kiên nhẫn và lòng quảng đại của người. Người chờ thời gian vì tầm nhìn yêu thương của Ngài nhìn tận phía xa. Nếu tình yêu trở nên yếu ớt thì trái tim sẽ bất an, lo lắng bận tâm đến đủ thứ chuyện, bị săn đuổi bởi nỗi sợ sẽ thất bại. Trước hết, các hiền huynh hãy tin vào sự nhỏ bé của hạt giống Thiên Chúa, các hiền huynh hãy tin tưởng vào sức mạnh tiềm ẩn trong men bột của người. Các hiền huynh hãy để cõi lòng mình bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp lớn lao, khiến ta phải bán hết mọi sự ta có, để mua được của châu báu thành thánh ấy. Thực thế, các hiền huynh còn có thể cung hiến tặng phẩm nào mạnh mẽ hơn cho gia đình Colombia, hơn là sức mạnh âm thầm của tin mừng yêu thương, thứ tình yêu quảng đại vốn kết hợp một người đàn ông và một người đàn bà, và biến họ thành hình ảnh sự kết hợp của Chúa Kitô với giáo hội. Những người trao ban và giữ gìn sự sống. Các gia đình cần biết rằng trong Chúa Kitô, một lần nữa họ có thể trở nên một cây sum xuê, có khả năng cung cấp bóng râm và sinh hoa trái mọi mùa, che chở các tổ sự sống trên các nhành cây của mình. Ngày nay, rất nhiều người vinh tụng những thứ cây không có bóng râm, những thứ cây không sinh hoa trái, những cành cây không có tổ. Ước chi, khởi điểm của các hiền huynh trở thành chứng tá hân hoan, chứng minh cho sự kiện này, đó là hạnh phúc phải được tìm ở nơi khác. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo diễn văn của Đức Thánh Cha Francisco với các giám mục Colombia hôm 7 tháng 9 vừa qua tại Bogota trong chuyến viếng thăm 5 ngày của Ngài tại đây. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần cuối của bài diễn văn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi, làm thế nào trình bày Đức Kitô cho người Á Châu? Chúng ta tạm khép lại phần Chúa Giêsu Kitô. Hôm nay, chúng ta tiếp tục chuyên mục hiểu đề sống đức tin với một phần khác, đó là giáo hội học bằng một vấn đề, giáo hội với hội thánh khác nhau ở chỗ nào? Khi bàn về vấn đề này, có người đã đặt ra câu hỏi rằng, trong các sách vở, trong các bài giảng, cũng như trong những cuộc giao tiếp hàng ngày, lúc thì người ta nói giáo hội công giáo, lúc thì hội thánh công giáo. Hai từ ngữ đó, giáo hội và hội thánh, có đồng nghĩa với nhau hay không? Nếu không thì khác nhau ở chỗ nào? Quý vị và các bạn thân mến, trước khi trả lời cho những câu hỏi vừa nêu, chúng tôi xin phép ghi nhận một sự kiện về ngôn ngữ tôn giáo ở Việt Nam. Nếu tôi không lầm, thì chỉ có Phật giáo dùng tiếng giáo hội, chẳng hạn như người ta gọi là giáo hội Phật giáo, chứ không ai nói tới giáo hội Khổng giáo. Còn hình như không có ai dùng tiếng hội thánh, ngoại trừ anh em Tin Lành. Chúng ta thấy tiếng hội thánh Tin Lành được dùng nhiều hơn là giáo hội Tin Lành. Như vậy thì trong Việt ngữ, đã có một sự khác biệt về cách áp dụng rồi đó. Còn tại sao lại có sự khác biệt đó, thì tôi xin thú nhận là chưa đủ khả năng trả lời. Bởi vì cần phải khảo cứu lịch sử ngôn ngữ Việt Nam để xem những danh từ đó đã xuất hiện từ hồi nào. Chắc chắn là tiếng giáo hội Phật giáo chỉ mới ra đời trong thời gian gần đây, chứ không có trong văn chương cổ truyền. Như quý vị đã biết, bên Đông Phương, người ta quan niệm tôn giáo như là đạo, nghĩa là con đường. Do đó, người ta gọi là đạo Phật, hay là giáo, nghĩa là lời dạy, người ta gọi là Phật giáo. Người nào chấp nhận con đường hay lời dạy đó, thì gọi là tín đồ, hay còn gọi là Phật tử. Các tôn giáo ở Đông Phương xem ra không đặt nặng vấn đề cơ cấu tổ chức. Vì vậy, tôi nghĩ rằng, họ không có nói tới giáo hội. Như vậy, giáo hội ám chỉ cái cơ cấu của một tôn giáo phải vậy không? Theo tôi nghĩ, thì đúng như vậy. Tuy nhiên, như đã nói trên đây, tôi không có dịp tra cứu lịch sử ngôn ngữ học để xem tiếng giáo hội xuất hiện trong văn chương Việt Nam từ năm nào. Giới hạn vào công giáo, chúng ta thấy rằng, hai tiếng giáo hội và hội thánh đều được dùng để dịch cùng một từ trong các tiếng Âu Châu, Ecclesia tiếng Latin, Ecclesia tiếng Pháp, hay là Church trong tiếng Anh. Thưa cha, con không có rành tiếng Latin, cho nên không biết ý nghĩa của nó, nhưng mà chữ Ecclesia trong tiếng Pháp có nghĩa là nhà thờ nữa. Phải vậy không cha? Không phải chỉ có tiếng Pháp, mà cả tiếng Latin và tiếng Anh, Ecclesia, Ecclesia, Church, vừa có nghĩa là giáo hội hay hội thánh, lại vừa có nghĩa là nhà thờ nữa. Thưa cha, có phải tại vì nhà thờ tượng trưng cho công giáo, cũng như nhà chùa tượng trưng cho Phật giáo hay không? Có thể là ở Việt Nam đã có người hiểu như vậy. Một lần nữa, tôi xin nhường câu trả lời cho các nhà ngữ học. để xem sự đối chiếu ấy bắt đầu từ bao giờ. Theo tôi, thì trong các thế kỷ trước, khi muốn đối chiếu giữa Thiên Chúa giáo với Phật giáo, thì người ta dùng tiếng nhà Chúa để đối lại với nhà chùa, chứ không dùng tiếng nhà thờ. Bởi vì tiếng nhà thờ ám chỉ nơi dùng vào việc thờ cúng tổ tiên. Trong xã hội cổ truyền, mỗi gia đình có bàn thờ để kính tổ tiên, còn mỗi dòng họ thì có nhà thờ để kính thủy tổ của tộc. Do đó, nhà thờ không thể nào làm biểu hiệu cho Thiên Chúa giáo được. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Đời Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi: Giáo hội với hội thánh khác nhau ở chỗ nào? Trong chuyên mục này, vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưởng phạt con cái. Đây là đề tài chúng tôi xin được chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chúng tôi đang bàn về quyền bính của cha mẹ trong gia đình. Tương ứng với quyền bính của cha mẹ là sự vâng phục của con cái. Sự hài hòa giữa quyền bính của cha mẹ và sự vâng phục của con cái chỉ có thể có nhờ bầu khí tin tưởng, thái độ tích cực của hai bên, cũng như một đường lối thưởng phạt hợp lý. Sự thưởng phạt có cần thiết cho việc thực thi quyền bính của cha mẹ không? Cần phải áp dụng sự thưởng phạt như thế nào mà vẫn duy trì được bầu khí tin tưởng giữa cha mẹ và con cái? Việc thực thi quyền bính của cha mẹ bao gồm hai thứ quyền,
một là quyền được làm những quyết định có liên quan đến hạnh kiểm, cách cư xử của con cái, hai là quyền được áp đặt sự thưởng phạt. Thưởng phạt hay tưởng thưởng và trừng phạt, như vậy vừa có tính cách tích cực, vừa bao gồm khía cạnh tiêu cực. Nhưng trong cả hai trường hợp, điều quan trọng là cha mẹ cần phải có một đường lối rõ ràng. Nếu không có một đường lối rõ ràng, cha mẹ sẽ dễ rơi vào nguy cơ tùy tiện và thiếu nhất quán, và như vậy đánh mất sự tin tưởng nơi con cái. Để được rõ ràng và nhất quán, sự thưởng phạt cần phải được xây dựng trên tình thương. Đây là nguyên tắc cơ bản nhất được người Việt Nam chúng ta thể hiện qua câu nói: thương cho roi cho vọt. Tiêu biểu cho nguyên tắc thương cho roi cho vọt ấy, chúng ta có thể đọc lại câu chuyện Thương mẹ già yếu được ghi lại trong sách Cổ học Tinh Hoa. Hàng Bá Du ăn ở với mẹ rất có hiếu. Những khi có lỗi, mẹ thường đánh đòn. Một hôm, Bá Du phải đòn, khóc mãi. Mẹ thấy vậy hỏi: mọi khi mẹ đánh, con biết lỗi, con cam chịu ngay. Lần này sao con khóc dai như thế? Bá Du thưa: mọi khi mẹ đánh, con thấy đau, con biết mẹ còn mạnh khỏe. Lần này mẹ đánh con thấy không đau mấy, con biết sức mẹ đã yếu. Cho nên con nghĩ, con thương mẹ mà con khóc. Tác giả thuyết uyển của câu chuyện đưa ra lời bình như sau: con ăn ở với cha mẹ, tuy khó nhọc, khổ sở, cũng không dám oán như Bá Du trong chuyện này. Không những không oán mẹ, lại còn thương mẹ già yếu. Tình con yêu mẹ như thế mới thật là thâm thiết. Cha mẹ trừng phạt, mà con cái vẫn cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Điều này đòi hỏi nơi cha mẹ không chỉ một nghệ thuật sửa trị, mà còn cả một tấm lòng thương yêu được thể hiện qua mọi cử chỉ và hành động của cha mẹ. Một tình thương đích thực, làm động lực cho sự thưởng phạt, trước hết phải là một tình thương biết tôn trọng và cảm thông với sự khác biệt của con cái. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Đó là nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục mà cha mẹ không thể bỏ qua. Giáo dục cho con cái nên người, không phải là uốn nắn cho chúng trở thành một nối dài của cha mẹ, hay theo bất cứ một khuôn mẫu có sẵn nào, mà là giúp chúng trở nên chính chúng. Là tín hữu Kitô, cha mẹ lại càng phải nhận biết rằng họ là những người cộng tác với Chúa để giúp cho con cái được nên người. Thiên Chúa đã tín nhiệm nơi họ và ủy thác cho họ sứ mệnh sinh dưỡng con cái. Họ cũng phải thể hiện tình thương ấy với chính con cái họ. Thương cho roi cho vọt là một nguyên tắc nền tảng trong việc thực thi quyền bính trong gia đình. Nó nói lên sự cần thiết của sự thưởng phạt trong việc dạy dỗ con cái. Ngày nay, nhiều người không chấp nhận nguyên tắc này, vì họ quan niệm rằng cần phải tôn trọng con cái và để chúng được tự do. Dĩ nhiên, nếu chỉ nhìn nguyên tắc thưởng phạt dưới khía cạnh tiêu cực, người ta sẽ chỉ nghĩ đến nhiều lạm dụng và bạo động từ phía cha mẹ. Trong thực tế, không thiếu những cha mẹ chủ trương sử dụng bạo động để uốn nắn con cái. Lắm khi, cha mẹ có những cử chỉ bạo động với con cái, chỉ vì họ không tôn trọng chúng và không được thúc đẩy bởi tình thương. Roi vọt hay sửa trị mà không được thúc đẩy bởi tình yêu thương chỉ dẫn đến bạo động từ phía cha mẹ và sự nổi loạn nơi con cái mà thôi. Thường cho roi cho vọt không nên hiểu dưới khía cạnh tiêu cực, mà cụ thể là những cử chỉ xúc phạm đến thân xác con cái, như đánh đập, hoặc những phát biểu nặng lời mỉa mai, thiếu tự chủ của cha mẹ. Những cử chỉ này luôn luôn là một xúc phạm đến con cái. Và bất cứ một sự xúc phạm nào cũng là một vết thương khó chữa lành trong tâm hồn con cái. Thái độ hung hãn, bạo động trong lời nói, cũng như cử chỉ của cha mẹ, luôn làm tổn thương con cái. Tương ứng với lầm lỗi của con cái, phải là sự sửa trị và răn dạy của cha mẹ. Cha mẹ sẽ thiếu trách nhiệm nặng nề nếu nuông chiều con cái đến độ nhắm mắt làm ngơ, hơi tán thành những sai trái của chúng. Một thái độ như thế cũng có tính cách hủy hoại không kém gì một hành vi bạo động của cha mẹ đối với con cái. Ở đây, cách sống của cha mẹ, tự nó cũng đã là một sự sửa trị và răn dạy có giá trị nhất. Gương sáng của cha mẹ có giá trị như một phán quyết về hành động của con cái. Khi con cái nhìn vào cách sống của cha mẹ, chúng hiểu được thế nào là đúng đắn, thế nào là sai trái. Gương sáng của cha mẹ là lời răn dạy nền tảng không thể thiếu sót được trong việc giáo dục con cái. Tuy nhiên, dùng lời nói để giải thích, chỉ bảo, răn đe, vẫn là việc làm không thể bỏ qua được. Vấn đề được đặt ra cho cha mẹ là phải nói những gì, và nói như thế nào để con cái đón nhận sự răn bảo và sửa trị như thể hiện của tình thương của cha mẹ đối với chúng. Lời răn bảo và sửa trị hiệu nghiệm nhất chính là thái độ bình tĩnh của cha mẹ. Một thái độ lắng nghe, một ánh mắt nghiêm nghị hay cảm thông có giá trị hơn bất cứ một lời răn dạy nào. Đây là điều kiện tiên quyết nhất để thực hành nguyên tắc thương cho roi cho vọt. Đây hẳn cũng là điều khó thực hiện nhất, nhất là đối với những ai ít biết tự chủ. Nhưng cha mẹ cần xác tín rằng thái độ bình tĩnh của họ tự nó cũng đã là một bài học cho con cái. Gương sáng của cha mẹ sẽ suy giảm nếu họ không thể tự chủ được trong lời ăn tiếng nói của mình. Hơn nữa, cha mẹ cũng cần phải hiểu rằng, chính trong khi thực thi sự răn bảo và sửa trị con cái, mà họ trưởng thành hơn trong nhân cách. Con cái được nên người đã đành, mà cha mẹ, trong khi thực thi quyền bính, cũng được mời gọi để ngày càng trở nên hoàn hảo hơn. Về vấn đề thưởng phạt con cái, chúng tôi sẽ bàn tiếp trong câu chuyện gia đình lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Phong trong những phút cầu nguyện.
Để giữ gìn hạnh phúc riêng có sự sống Chúa ban, con đã hủy diệt để bảo vệ danh dự phẩm giá. Con nhân danh tự do để rũ bỏ trách nhiệm, con nhân danh trách nhiệm để chối từ tình yêu, con nhân danh tình yêu để loại trừ sự sống. con nhân danh sự sống đành giết cả con mình. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi.
Báo Catholic Herald ngày 21 tháng 8 năm 2017 đưa tin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã nói với người đồng nhiệm của ông là Thủ tướng Ireland Leo Varadkar rằng phá thai ở Ireland nên là một quyền con người. Trong một cuộc họp 3 ngày giữa hai ông, hai nhà lãnh đạo đã nói về kế hoạch của Thủ tướng Ireland trong năm tới để hủy bỏ bản sửa đổi hiến pháp lần thứ 8 của Ireland nhằm bảo vệ quyền sống của thai nhi. Thủ tướng Ireland nói, chúng tôi đã thảo luận về vấn đề phá thai, mà tôi biết là một vấn đề quan trọng đối với nhiều nhà vận động tranh đấu cho quyền phụ nữ ở Canada. Tôi đã thông tin cho Thủ tướng Canada về kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý trong năm tới, để người dân Ireland có cơ hội xóa bỏ lệnh cấm phá thai của hiến pháp, nếu họ muốn như vậy. Hồi năm ngoái, dựa trên phán quyết của Tòa án Nhân quyền châu Âu năm 2010, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tuyên bố, đạo luật phá thai nghiêm ngặt của Ireland đã vi phạm nhân quyền. Để bảo vệ luật cấm phá thai của Ireland, các chính phủ tiền nhiệm nói rằng, họ dựa trên những giá trị luân lý thâm thúy đã in sâu trong lòng xã hội Ireland. Tuy nhiên, chính phủ hiện nay lại đang tìm cách đảo lộn chúng. Quý vị và các bạn thân mến! Sách Xuất Hành chương 20 câu 13 ghi lại giới luật thứ 5 của Thiên Chúa. Ngươi không được giết người. Tuy nhiên, Thiên Chúa của chúng ta không phải là một ông kẻ khó tính, thích cấm điều này điều nọ. Nhưng người biết điều gì có hại cho con người, làm con người xa cách Thiên Chúa. Người đưa ra thập giới dựa trên mặc khải, người là Thiên Chúa tốt lành, không những giải thoát chúng ta khỏi nô lệ cho sự ác, mà còn chỉ dẫn chúng ta vào con đường sự sống. Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Sự sống là một điều huyền nhiệm và thiện hảo nhất mà chúng ta cần phải trân trọng và bảo vệ. Lý trí tự nhiên của chúng ta có thể dễ dàng nhận ra được điều này. Hơn nữa, Thiên Chúa còn mặc khải cho chúng ta biết, con người được tạo dựng theo hình ảnh của Ngài. Mặc khải này muốn nói rằng, trên hết, Thiên Chúa mới là chủ của sự sống, chứ không phải con người, cũng không phải là cha mẹ đứa bé, lại càng không phải là các chính trị gia hay các y bác sĩ, những người tự cho mình cái quyền quyết định sự sống của thai nhi một cách võ đoán. Thứ đến, con người còn có mối tương quan và phẩm giá cao quý trước mặt Thiên Chúa, như Thánh Irene diễn tả qua câu nói lừng danh, vinh quang của Thiên Chúa là con người được sống. Chính vì thế, Thiên Chúa đã dùng một giới răn để cấm con người hủy hoại sự sống và giết hại đồng loại, nhất là đối với thai nhi và trẻ em, là những sinh linh yếu ớt và vô tội cần được bảo vệ hơn hết. Như vậy, phá thai hay hủy hoại sự sống vừa xúc phạm đến phẩm giá con người mà con Thiên Chúa đã phải trả giá máu để cứu chuộc, vừa xúc phạm nặng nề đến chính Thiên Chúa là nguồn cội phát sinh sự sống. Lạy Chúa Giêsu, trong suốt cuộc khổ nạn và hấp hối trên thập giá, Chúa đã nghĩ tới và đổ máu ra cho hết thảy mọi người, kể cả những người chưa được sinh ra. Xin cho các chính trị gia, các y bác sĩ, các bậc cha mẹ, cũng như các bạn trẻ sắp làm cha làm mẹ, và mọi người biết nhận thức rằng, chối bỏ món quà sự sống mà Thiên Chúa ban tặng, chính là từ chối niềm tin cậy vào Ngài, là tiếp tục đâm thủng trái tim Ngài, là đả thương tình yêu của Ngài dành cho nhân loại. Amen.
Con quỳ gối xót xa bởi bao yêu hèn, dõi kinh phù lớn lung tâm. Mong Ngài hãy xót thương, thư tha lỗi lầm, ban ơn thiêng đổi thay lòng con. Xin cho con tự do để sống tròn trách nhiệm, cho con tròn trách nhiệm dám sống vì tình yêu. Xin cho con tình yêu để bảo vệ sự sống, cho con yêu sự sống để sống đời tin mừng. Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, Chúa ơi, cho con yêu sự sống để sống đời tin mừng. Chúa ơi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.